nhưng mà có một cái đầu óc của trí tuệ hơn người, cho nên được vua phong làm tướng quốc, tức là thủ tướng cầm quyền. Thì mỗi sáng ông ta đi làm thì ngồi trên một cỗ xe ngựa, và cái người đánh xe ngựa là một anh chàng to lớn lực lưỡng, to xác lắm, mạnh khỏe. Anh này mỗi lần đánh xe ngựa đi á, thì vung roi hò hét, chạy vô giữa chợ giữa gì là hò hét, dân chúng phải giạt qua hai bên. Trong khi đó thì quan tướng quốc người thì nhỏ bé mà ngồi yên lặng ở trong cái xe, rất có vẻ như là khiêm tốn lắm. Thì một bữa chị vợ của cái anh tài xế này nhìn thấy cảnh chồng mình vung roi vung đập ngựa rồi quát người bên đường, hai bên phải tránh ra để chiếc xe chở quan thừa tướng chạy vào trong triều đình. Chị vợ nhìn thấy thừa tướng ngồi trên và chồng mình ngồi đằng trước đánh xe ngựa. Đến khi về nhà thì chị vợ đòi bỏ anh chồng, về quê sống với cha mẹ, không ở với chồng nữa. Anh chồng không hiểu tại sao, và bảo năn nỉ chị vợ, mà tôi có cái lỗi nào mà tự nhiên bà đòi bỏ tôi. Bà nói tôi rất là xấu hổ khi tôi có một người chồng như anh. Anh thì to con lớn xác như vậy mà chỉ làm có tài xế cho quan tướng quốc thôi. Mà tướng quốc thì gầy gò bé nhỏ, mà người ta thì khiêm tốn, đó, nhẹ nhàng. Anh thì vinh vinh báo báo, đó, có vẻ dựa hơi, dựa sức, đó, nhòm thật là khảo. Cho nên tôi thấy tôi chịu không nổi, tôi thấy tôi xấu hổ quá. Đó. Trong khi chủ của anh á, thì khiêm tốn hiếu nhiều như vậy mà anh chỉ có làm hầu cận, đó, tay sai thôi mà anh đã lộ vẻ kiêu ngạo và huynh hoang như vậy. Anh này nghe như thế xin lỗi vợ và hứa là từ giờ trở đi không có như thế. Và từ hôm đó trở đi, ngày mai anh ta ra đánh xe ngựa rất là nhẹ nhàng, xe chạy thông thả, không có hò, không có hét. Quan tướng quốc lấy làm lạ, một ngày trôi qua, hai ngày trôi qua, ba ngày trôi qua, quan tướng quốc gọi anh này vào mà hỏi, và sao bây giờ tôi thấy anh thay tâm đổi tính như vậy. Anh này mới kể chuyện đó, thì Yên Anh mới khen, và anh biết nghe lời phải, vợ anh là một người khôn ngoan, anh biết nghe lời phải, cho nên anh là một người mới biết nghe lời phải, thì người đó là cái người khôn ngoan, người tốt, cho nên thôi bây giờ tôi bãi anh, không có làm cái chức đánh xe ngựa nữa, tôi phong cho anh một chức quan nhỏ, và anh kia trở thành một chức viên chức quan nhỏ, làm việc dưới quyền của Yên Anh. Thì quả đúng như vậy, như Đức Phật nói rằng là có hai hạng người hy hữu ở thế gian, hạng thứ nhất là hạng không bao giờ làm lỗi, hạng thứ nhì là hạng làm lỗi mà biết nhận, biết sửa. Đó là hai hạng hy hữu ở đời, Đức Phật nói như vậy trong kinh Đại Bát Niết Bàn. Thế thì trở về vấn đề, mình thấy rõ ràng rằng là con người ta hơn nhau chỉ ở nơi cái tinh thần thôi, hay nói một cách khác là ở tâm thôi chứ không phải ở thân. Và như vậy nói đi nói lại để mình thấy cái tâm là mạnh hơn nhiều lắm, hơn cái thân nhiều lắm. Cái thân này không bằng mảy may cái tâm đâu. Thân này nhỏ con nhưng mà làm được chuyện lớn. Còn nhiều thân to vô cùng, chỉ biết lên võ đài vật nhau mình nghịch ích vậy thôi. Đó. Mà không có làm được cái chuyện gì khác hơn là mua vui cho thiên hạ. Đó. Ví dụ như thế. Thế thì mình thấy rõ ràng là tâm hơn thân. Thế mà bình thường mình lại cứ lý luận rằng là tôi thực tế lắm, tôi là phải lo đời sống, tôi đã lo cái thân này, cơm ăn áo mặc là chỉ để lo cho thân thôi, chứ đâu đã lo cho tâm hồi nào. Thế thực tế mà lại đi chọn một cái không chúng như vậy mà làm sao gọi là thực tế? Thực tế là phải làm biết trâu rồi cái trí óc của mình, cái tâm linh của mình mới là thực tế, tại vì tâm linh nó hơn cái kia. Mình là mê muội chứ không phải thực tế. Đó, mình chỉ mải lo thân thôi mà không hề biết lo tâm. Cho nên khi vấn đề gì đến với tâm, vấn đề gì đến với thân thì không biết cách giải quyết, cho nên lâm vào tình trạng hoang mang, sợ sệt, âu lo. Vì vậy gọi là khổ, bất an. Nên nếu mà sở dĩ trạng thái của bất an là một trạng thái khổ lớn ở đời, mình lúc nào cũng lo hết. Mặc dù xung quanh mình cơm thừa áo dư, nhưng vẫn lo. Chứ đâu bao giờ là rõ ràng cái yếu tố của thân lo xong rồi đó, đâu có giải quyết được, đâu có an được trong đời sống. Vẫn bất an, vẫn lo. Mà chính cái bất an đó là một cái khổ ở thế gian, mà mình không giải quyết được bằng áo đẹp hay là cơm ngon. Mà cũng giải quyết được những cái điều bất an đó bằng sắc đẹp hay là bằng tiền tài. hay là bằng danh vọng, mà chỉ giải quyết được bằng, nếu có được cái khả năng nói trên, bằng cái trí tuệ, bằng cái sự soi tỏ quan sát, biết rõ cái khổ từ đâu ra, biết rõ cái nhân nào đưa đến cái khổ, biết rõ cái quả khổ ngày hôm nay do nhân nào đưa đến, và biết rõ rằng muốn trị được cái quả này thì phải gieo nhân như thế nào thì sẽ được cái quả đối trị với cái này. Đó là cái đường hướng tư duy theo lối tư diệu đế, tức là truy xét ra cái tập cái nguyên nhân để tạo ra những cái bất ổn là khổ là của mình. Mà khi hiểu rõ như vậy thì biết rằng với cái nhân nào nó tạo nên quả này, thì muốn cái quả nào thì với cái nhân nào đó để tạo nên một quả khác, thì mới bắt đầu sinh ra được hai cái tư tưởng diệt và đạo. Thế thì mình biết rõ rằng là cái đời sống của mình đó là phải chắc chắn, cái tâm là hướng dẫn và chủ, cái tâm quan trọng vô cùng, cái tâm mà đau khổ thì cái hình hài này trở thành con số zero. Nhưng nếu cái tâm mà an vui, cái hình hài này có bệnh hoạn, có đau đớn cách mấy cũng như phải chịu được với một ý chí, với một tinh thần. Cho nên với một cái ý chí vững mạnh, Hòa Thượng Quảng Đức mới có thể ngồi yên ở trong lửa. Mình nói ví dụ vậy. Nhưng mà với một tấm thân mạnh mẽ, nhưng mà tâm hồn nó bốc cháy, kẻ đó ngạ quỷ, kẻ đó chịu nổi. Nhưng với một cái thân bốc cháy, nhưng một tâm hồn vững mạnh, cái thân nọ vẫn ngồi uy nghi ở trong lửa. Mình thấy rõ như vậy, cái tâm mạnh hơn nhiều lắm. Thế thì hôm nay mình khi mình học Phật, mình nhận trong ra cái chuyện học Phật đó là một cái giá trị về tâm linh, một cái giá trị để mà hiểu biết, tạo cho mình một cái trí tuệ, một cái thiện pháp, cái thiện pháp để tạo cho mình vươn lên trong cái đời sống. Cái vươn lên thực sự của mình không bằng cái vươn lên bởi cái nhà cao cửa rộng hay là tiền tài hay quyền chức, mà cái vươn lên của mình bằng chính cái tư cách và cái trí tuệ của mình. Cái đó khiến mình vươn lên cao. Cái đó mới là cái mà, tại vì với cái tâm của mình, với cái tâm mà có trí tuệ và từ bi, cái tư cách và cái khả năng mà nó vươn lên cao, thì mình là chỗ nương tựa được hết thầy của mọi người. Nhưng nếu mình chỉ vươn cao bằng vật chất của mình thì cũng chẳng có ai nương tựa nổi, cũng không ai nương tựa được cái gì ở nơi mình hết, thì mình cũng chỉ lo được cho mình thôi, và mình chẳng giúp ích được ai hết. Và như vậy mình thấy rõ ràng trong cái đời sống của mình, nếu mà mình gần gũi một cái người có một cái tư cách hay có một cái khả năng vươn cao cần hơn là mình ở gần một cái người mà có một đời sống vật chất vươn cao. Mình sẽ nhờ được ai và mình sẽ nương được ai thì mình thấy rõ. Tại cái vật chất hay cái của cải gì của mình, nó chỉ là nhất thời, nó chỉ là những cái gì mà trong cái câu chuyện ngụ ngôn của Đức Phật mà ông trưởng già có bốn bà vợ, thì nó chỉ là những cái gì là gọi là cô vợ ba, tức là cái người mà sẽ đi tái giá. Những của cải này sau khi mình chết nó sẽ rơi vào tay kẻ khác, cái nghĩa tái giá của nó là như vậy. Mình không mang gì được hết, nhưng với cái tư cách và cái khả năng đó của mình, nó chính là mình. Mình hiện diện ở nơi nào thì nó xuất hiện ở nơi đó. Nếu mình có mặt tại miền Nam Cali này thì cái khả năng và cái đức hạnh của mình nó có mặt ở đây. Và nếu mình ở đâu thì có mặt ở đó. Nhưng cái của cải tài sản của mình, nếu nó ở đây mà mình đi qua Pháp thì mình chẳng có gì cả. Nhưng mà với cái trí tuệ, tức cái khả năng của mình, khả năng hiểu biết, với cái đức hạnh của mình, đi đâu cũng mang theo được. Mà không khiêng không vác, nhẹ tâm, không khiêng không vác gì hết ạ, không phải đề phòng ăn trộm, không ai ăn trộm được, không ai giựt được, không có thấp thỏm lo âu, bình thản lắm. Đem cái gia tài sự nghiệp đó đi đâu cũng bình thản. Mà chính cái gia tài sự nghiệp nó tạo cho mình đủ thứ. Với cái khả năng và đức hạnh, một người có khả năng và đức hạnh thì đó không làm sao khổ được, để đó không làm sao cảm nhận được đau khổ. Chỉ mê muội mới đau khổ là tại không biết rõ cái nhân của khổ, cho nên cả ngày quần quật trong cái khổ, trong cái chống khổ. Ngay khi chống khổ đã khổ rồi, là quần quật quá rồi, lo cho đến suốt đời, rồi chung cục cuối cùng khi mà chết là tiếc nuối vô cùng, bao nhiêu sự nghiệp, bao nhiêu tài sản về vật chất mà mình tạo dựng đều bỏ lại. Tinh thần không còn cái gì hết, cho nên cái tinh thần nó chỉ bám víu vào những cái của cải hiện hữu mà phải mất hết. Trong khi đó, nếu một người có một cái trí tuệ hay một cái tâm linh cao thì người đó biết rằng là cái đó báu vật hơn là tất cả mấy thứ này. Mình đã mang theo một viên ngọc rồi thì mình không cần phải hốt ba cái đồ đồng theo làm chi. Mấy cái này vật chất nó giống như đồng, còn cái trí tuệ và cái tư cách nó giống như ngọc báu vậy. Mà mình đã mang theo ngọc rồi thì mình cần chi phải ôm theo vài ba cái chân đèn đồng hay cái gì làm chi vớ vẩn, không cần nữa. Cho nên không có một chút tiếc nuối, không một chút sợ sệt. Mình sợ sệt là bởi vì chết. Mình chết rồi mình đi qua bên kia thế giới, mình không biết là mình phải xài cái gì đây, ai nuôi mình đây, mà sao mình muốn nhà muốn cửa tiền ở lại đây hết rồi. Cho nên mới phải có heo bang gửi xuống đó. Có tiền, có bạc để mà muốn nhà muốn cửa đó. Nhưng mà một cái người có trí tuệ hiểu rằng là với cái khả năng đó của mình, với cái đức hạnh đó của mình có âu có lo, mình chẳng lo gì hết. Như vậy khi mà mình học Phật, như hồi đấy một ông bà gì ở đây đã nói, vị của Phật pháp là vị giải thoát. Mà khổ của thế gian là như vậy, là khổ sinh tử, bởi vì cái pháp nào của thế gian cũng sinh tử, tử sinh từng giây từng phút. Từ lúc bắt đầu cái buổi nói chuyện hôm nay cho đến hiện tại, trong người mình nó đã sinh tử rất nhiều. Cái ly này cũng sinh tử nữa, cái máy này cũng sinh tử nữa, cái gì cũng sinh tử hết. Nó cũng có thay đổi này, nó đang còn dị. Mà cái dị đó là thay đổi, khi mà nó không còn là nó rời qua một cái trạng thái khác, tức là nó có diệt rồi. Đã có dị là phải có sinh diệt, đã có thay đổi, dị đây là thay đổi. Cho nên nó thay đổi không, nó diệt, sinh diệt không ngừng ở thế gian. Chính sinh diệt mới phát sinh cái đau khổ, là tại vì mất cái này hay là phải gặp cái kia. Hạnh phúc mà mất thì phải đau khổ, mà hạnh phúc nào cũng sinh diệt. Như vậy thì học Phật đây là để tìm một cái trí tuệ. Cái trí tuệ nó đem đến cho mình sự an. An là đồng cái nghĩa là không có khổ. Là bởi vì nếu mà khổ thì làm sao mà an. Cho nên an thì là ngừng khổ. Như vậy thì mình học Phật là cố ý để như vậy, để tìm cái vị giải thoát. Giải thoát đây là giải thoát sinh tử. Cho nên chư tổ thường nói một cái câu là người tu học phải quan sát cái câu là sinh tử sự đại, vô thường tấn tốc. Sinh tử là chuyện lớn, cơn vô thường nó đến rất là lẹ. Hôm nay mình còn ngồi đây, mai có thể mất rồi, không biết được. Cho nên gọi là vô thường tấn tốc. Mà sinh tử là chuyện lớn ở đời, đúng. Sinh tử đó là tại vì đó là những chuyện khổ của mình, những cái không giải quyết của mình, do các pháp ở đây nó luôn luôn sinh diệt. Cho nên cái sự sinh diệt đó là vấn đề quan trọng nhất ở cuộc sống. Mình phải quần quật vất vả, mình phải âu lo suy tính cho đến độ mà tóc bạc, mà da nhăn, cũng chỉ vì những cái âu lo nó đè nặng lên tinh thần của mình thôi. Thế bây giờ mình học cái vị giải thoát. Mà khi mình muốn học cái vị giải thoát thì đương nhiên cái gì giải thoát? Chắc chắn phải cái thân có khả năng giải thoát, cái tâm. Cái tâm mới có khả năng đưa cái thân này đến chốn giải thoát. Hay nói đúng hơn là cái tâm nó mới có khả năng đưa mình là cái tâm nó là mình, nó mới đưa mình đến cái chốn giải thoát được. Mà cái sự giải thoát ở đây thì dĩ nhiên là Phật tử chùa này học kinh quá nhiều rồi, cho nên đó là một sự lợi ích lớn cho tôi trong công việc nói chuyện này. Không cần phải chứng minh, không cần phải ví dụ gì nhiều nữa. Mà dĩ nhiên trong cái học đó là để tu bồi cho mình một cái tâm linh, một cái tâm có trí tuệ và từ bi. Có đầy đủ cái trí tuệ và từ bi thì mới có thể đem đến cái sự giải thoát được, sự an được ở trong cái thế gian này, trong cái đời sống này. Nếu không có trí tuệ không thể an, tại do trí tuệ quán chiếu biết rõ. Một người biết rõ rồi thì người đó không còn có sợ sệt. Sợ sệt là trạng thái của sự không biết rõ, mù mờ, và kết quả của sự vô ý, tức là không hề có sợ hãi gì nữa hết, là do nhân của trí tuệ. Khi trí tuệ phát sinh thì không còn sợ sệt. Do từ bi phát sinh